Tọa đàm 20. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm, chúng ta phải hết sức cẩn thận từ động tác, cử chỉ cho đến lời nói, vì công việc này là cứu cả huệ mạng của một người. Hộ niệm cẩn thận, chúng ta có thể giúp một người giảng sanh về Tây Phương thành đạo. Hộ niệm sơ suất, người bệnh có thể mất phần giảng sanh, đi vào chỗ đọa lạc. Một khi bị đọa lạc rồi, có thể tới vạn kiếp sau người ta mới thoát nạn. Do đó, xin chư vị đừng bao giờ sơ ý trong lúc đi hộ niệm. Xin kể đây một câu chuyện có thực do một vị đồng tu sơ suất trong khi hộ niệm mà đưa đến một hậu quả không thể cứu vãn. Có một bang hộ niệm đi đến hộ niệm cho một gia đình kia. Người thân của họ bị ung thư. Toàn bộ gia đình của họ không có tu học Phật. Nhưng khi bị ung thư, bác sĩ đã tuyên bố phải chết. Họ được cơ may gặp bang hộ niệm đó tới khuyên rằng: bây giờ cái chết chắc chắn sẽ đến rồi, nhưng nếu trong cơ hội này mà quyết buông xả, tin tưởng niệm câu A-di-đà Phật, chúng tôi sẽ đến niệm Phật trợ duyên cho. Nếu phát khởi tính nguyện hạnh đầy đủ thì cơ hội này sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định không còn chết nữa. Gia đình đó là một gia đình có học thức, con cái đậu đạt khá cao. Chỉ có một điều là họ chưa biết gì về Phật Pháp. Thật ra đây cũng chỉ là lẽ thường tình của người thế gian. Khi ban hộ niệm đến khai thị, dẫn giải, thì gia đình dần dần tin tưởng. Chính vị bị ung thư đó cũng phát lòng tin tưởng và tha thiết niệm Phật từng ngày, mong muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm mỗi ngày đến hộ niệm cho vị đó trong suốt khoảng 2 tuần, củng cố được tín tâm của vị đó càng ngày càng vững hơn, và gia đình cũng không có gì thoái tâm hết. Trong ban hộ niệm có một thành viên thường khi không theo hộ niệm chung với đại chúng. Ban hộ niệm đi 10 lần thì may ra vị này tham gia được nửa lần. Nghĩa là lâu lâu cũng đi hộ niệm, nhưng chỉ dự dài 10 phút rồi bỏ về, chứ không tham gia đầy đủ. Đến một lần kia, khi buổi hộ niệm đã xong, ban hộ niệm đã ra về, thì cá nhân của người ít khi đi hộ niệm này lại đến nhà người bệnh để thăm. Khi đến thăm, thấy nhà của người bệnh không có bàn thờ Phật. Hỏi ra mới biết nhà này không ai biết tu hành, chưa từng niệm Phật. Vì đó mới nói như vậy: gia đình của quý vị không có bàn thờ Phật, quý vị cũng chưa biết tu hành gì cả, thì làm sao mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Chẳng lẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc dễ lắm sao? Người đó nói một câu như vậy làm cho người trong gia đình ngỡ ngàng. Tất cả niềm tin được ban hộ niệm củng cố cho họ trong suốt mấy tuần hộ niệm, từ một lời nói này đã làm sụp đổ hoàn toàn. Họ chới giới, không còn một tia hy vọng nào để nghĩ đến chuyện giảng sanh nữa hết. Mỗi ngày ban hộ niệm đều đến hộ niệm khuyên giải và tạo được tình trạng hộ niệm càng ngày càng vững, niềm tin của gia đình càng ngày càng vững. Nhưng đến hôm đó, khi ban hộ niệm đến thì thấy ngay một bầu không khí nhạt nhòa. Tinh thần của gia đình có vẻ miễn cưỡng vô cùng, hoàn toàn khác hẳn với những lần trước. Khi hộ niệm xong, mọi người đều tự hỏi: tại sao lại có cái hiện tượng lạ lùng như vậy? Ngày hôm sau, cũng đúng giờ đó tới hộ niệm nữa. Nhưng khi gần tới nhà thì gia đình người bệnh điện thoại đến nói rằng: thôi chư vị hôm nay khỏi cần đến hộ niệm cho người thân của chúng tôi nữa, tại vì người thân của tôi không có khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Trong thời gian đó thì tình trạng của người bệnh đã gần tới ngày giờ ra đi rồi. Ngày đó, trên đường đi gần tới nơi hộ niệm thì nhận được cuộc gọi đó. Ban hộ niệm đành phải quay trở về. Tất cả mọi người cảm thấy rất ngỡ ngàng và thương hại cho người bệnh. Liền sau đó, gia đình đưa người bệnh trở vào bệnh viện, trong khi trước đó một ngày, gia đình vẫn làm đúng theo lời khuyến tấn của ban hộ niệm, quyết lòng không đưa vô bệnh viện nữa, vì bác sĩ đã cho biết là phải chết rồi, có đưa vào cũng chết. Ngay ngày hôm đó, khoảng 12 giờ đêm thì người bệnh tắt hơi ra đi trong bệnh viện. Quý vị thấy không, chỉ cần một lời nói thôi mà ảnh hưởng tệ hại như vậy, đã đánh đổ tất cả niềm tin, đã phá vỡ hoàn toàn cơ hội vãng sanh của một người. Xin thưa với chư vị, khi đi hộ niệm, chúng ta phải rất cẩn thận từng lời nói mới được. Nếu sơ ý, nói một lời bất cẩn, tự ta tạo nghiệp chướng vô cùng lớn. Một lời nói khuyến tấn tích cực làm cho gia đình tăng thêm niềm tin. Chỉ cần tăng thêm niềm tin như vậy thì họ quyết lòng niệm một câu A-di-đà Phật. Dù cho trước đó họ không tin, nhưng 10 niệm trước khi tắt hơi họ vẫn có thể vãng sanh như thường. Rõ ràng một lời nói khuyến tấn có thể đưa một người lên tới Tây Phương Cực Lạc thay vì họ xuống dưới tam ác đạo để chịu nạn. Một ý niệm sai lầm, một cử chỉ bất cẩn, một lời nói sơ ý, thay vì đưa một phàm phu thành bậc chánh giác, lại biến một phàm phu đó trở thành một con súc sanh, một loài ngạ quỷ hay một chúng sanh trong địa ngục. Chỉ vì một lời nói mà gây ra ảnh hưởng quá tai hại. Trở lại vấn đề tại sao một người đó không tu nhưng mà ban hộ niệm vẫn tích cực hộ niệm cho họ. Xin thưa với chư vị, A Di Đà Phật đã phát đại thệ 10 niệm tất sanh. 10 niệm này là 10 niệm trước giờ phút lâm chung. Hôm trước chúng ta nói rồi, chúng ta tu hành như thế này, đừng nghĩ rằng mình sẽ vãng sanh an nhiên tự tại. Chưa chắc đâu. Coi chừng một ý niệm cống cao ngã mạn nổi lên đã phá tan mất công đức rồi. Đi nói một lời bất cẩn phá tan mất công đức rồi. Tu hành mà quá nhiều sơ suất, chưa chắc gì dám đoán xác suất những người này đạt tới 5% vãng sanh. Nhưng chính ban hộ niệm chúng ta đã từng chứng kiến những người trước giờ chưa biết tu, nhưng mà dám tin tưởng xác suất của họ tới 95% vãng sanh. Vì sao vậy? Vì yếu tố tính hạnh nguyện của họ đã ứng hợp trước những giờ phút lâm chung. Chúng ta không thể nào lấy tu nhiều tu ít hoặc lấy cái hình thức bên ngoài mà đoán được bên trong đâu. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân là tổ sư khai sáng tông Tịnh Độ của Nhật Bản, có người hỏi ngài câu này: thưa thượng nhân, một người xuất gia và một người không xuất gia niệm Phật, người nào được vãng sanh vững hơn? Ngài nói kết quả giống nhau. Lại hỏi: tại sao một vị xuất gia giữ giới ăn chay, tuyệt dục, ly gia, niệm Phật và một người tại gia có vợ con, ô nhiễm đủ thứ, niệm Phật lại giống nhau? Ngài nói, vì câu A-di-đà Phật ai niệm cũng giống nhau. Một cục vàng, nếu mình lấy một cái tấm vải nhung thật đẹp bao lại, hoặc lấy một mảnh vải rách mục nát bao lại, cục vàng đó cũng có giá trị ngang nhau. Nghe lời nói của ngài làm cho mình ngộ ra, một người tu nhiều được tượng trưng bằng miếng vải nhung. Miếng vải nhung rất đẹp, bao viên ngọc bối lại. Một người không tu tượng trưng bằng miếng vải rách. Miếng vải một rách, bao viên ngọc bối lại. Người thấy miếng vải nhung đẹp quá, cứ đem nó bao viên ngọc cho thật kín lại, thì coi chừng viên ngọc không phát quang được. Ấy thế mà miếng vải một rách, bao đầu rách đó, bao đầu rách đó, nhờ vậy mà viên ngọc lại dễ phát quang ra. Hiểu được như vậy, chúng ta mới biết rằng người nào đó dù hồi giờ không tu, nhưng nhờ cái duyên trong lúc cuối đời gặp những người hộ niệm khuyên giải, họ phát lòng tin tưởng và quyết lòng đi. Họ thấy đời này họ không tu nên biết rõ nghiệp chướng quá nặng nề. Nghĩ vậy mà họ biết khiêm nhường, họ biết thành tâm kiệt thành sám hối. Kiệt thành sám hối, niệm Phật được vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu như thế này là ngon hơn những người không tu nhé. Ngài Tịnh Không luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ khinh thường những người không tu. Coi chừng trước giờ phút lâm chung, họ có cái cơ duyên gặp được người hộ niệm khai thị chỉ đạo, họ ngộ ra đường đạo, họ đi thẳng một mạch. Trong thời gian ngắn ngủi, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, họ chuyên tâm niệm Phật, không còn giáp tạp, không còn phân vân. Họ giảng sanh nhiều khi thượng phẩm vẫn có như thường. Đừng nên khinh thường. Tại vì sao? Tại vì viên ngọc như ý mỗi người đều có cả. Giới thánh không tăng, giới phàm không giảm, giới chúng sanh cũng vẫn là vậy. Nhiều người sơ ý cứ đem cái gì đó bao viên ngọc lại. Mình tưởng công phu tu hành của mình giỏi quá, thì miếng vải nhung quá đẹp, nên lấy nó bao lại lớp lớp hàng hàng, làm cho viên ngọc phát quang không được. Còn viên ngọc của một người không tu vẫn là vậy, không hơn không kém, nhưng vì phước báo quá yếu nên họ không có miếng vải nhung. Họ chỉ có miếng vải một rách để bao bọc viên ngọc. Vô tình miếng vải rách ra, vải rách ra thì viên ngọc mới phát quang lên được. Khi hiểu được chỗ này, xin chư vị phải nhớ thật kỹ cho. Càng tu càng phải khiêm nhường, càng tu càng phải cẩn thận để thượng phẩm thượng sanh ta được phần. Đừng bao giờ khinh thị bất cứ một người nào. Cho nên mỗi lần đi hộ niệm, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cẩn thận từ câu nói, cẩn thận từ động tác kéo cái ghế ra, cẩn thận từ những cử chỉ đứng lên, cẩn thận từng chút Nếu sơ ý, ta tưởng là đang tạo công đức, nhưng vô tình lại tạo đại họa. Tạo đại họa cho người khác, nhân này ta đã gây ra, thì làm sao tránh được quả báo tương tự. Mong chư vị hiểu được đạo lý này, quyết lòng cẩn thận để hộ niệm cho người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.